cho và nhận. Có một chàng trai nọ trồng mấy chậu hoa ở ban công trong khu chung cư. Sau một thời gian, những chậu hoa buông nhành xuống tầng lầu bên dưới. Lúc đầu, chàng trai định kéo chúng lên rồi buộc chặt lại. Nhưng sau đó, anh cảm thấy làm như thế là quá ích kỷ, nên thôi. Thế là chậu hoa của anh nhanh chóng tạo thành chiếc rèm buông xuống lầu dưới trông rất đẹp mắt. Thời gian trôi qua, và rồi mùa xuân đến. Chàng trai hết sức ngạc nhiên khi thấy có một dây nho bò lên ban công nhà mình. Anh nhoài người nhìn xuống thì thấy có một cô gái xinh đẹp đang ngẩng lên mỉm cười với anh. Thì ra, cô gái ở lầu dưới cảm kích trước món quà thiên nhiên của anh, nên đã trồng một dây nho và cho nó vươn lên trên như một sự đền đáp. Thế rồi, họ làm quen với nhau. Khi giàn nho cho mùa trái ngọt thứ hai, cũng là lúc chàng trai và cô gái đón nhận tình yêu ngọt ngào của nhau. Bạn thân mến, cho và nhận là quy luật tất yếu trong cuộc sống. Sống ở đời, người ta có qua có lại mới toại lòng nhau. Nhưng con người tự nhiên thường thích nhận nhiều hơn là cho đi. Không ai chịu cho để bị thiệt thòi mất mát. Hằng ngày, chúng ta nhận lãnh từ thiên nhiên vũ trụ, từ cuộc sống nhiều hơn những gì chúng ta cho đi. Mặt trời cho ta ánh nắng ban mai ấm áp, bầu trời cho ta làn gió mát, cỏ cây hoa lá đem đến cho ta sự tươi mới. Thời tiết tuần hoàn, vũ trụ nhịp nhàng chuyển dịch, đó chẳng phải là món quà vô giá mà ta nhận lãnh hằng ngày sao? Cha mẹ, gia đình, bạn hữu, cha ta mối tương giao đầm thắm, gần gũi. Mỗi phút giây ta sống trên đời đều gửi đến cho ta một lời nhắn nhủ thiết thân. Mỗi sớm mai thức dậy, ta có biết cảm ơn cuộc đời cho ta thêm một ngày sống để yêu thương không? Với ý nghĩa đó, hóa ra chúng ta là người rất giàu có, rất nhiều cái để cho, nhiều điều để sẻ chia với tha nhân. Ông Winston là thủ tướng nước Anh thời Thế chiến thứ hai cho rằng chúng ta kiếm tìm những thứ mà người khác cho chúng ta, nhưng chúng ta sống thật bằng những thứ mà chúng ta cho đi. Quả thực, cho đi xuất phát từ sự chia sẻ chân thành. Người cho sẽ nhận lại nhiều điều hạnh phúc. Đó là món quà tinh thần đầy ý nghĩa. Cũng vậy, khi lãnh nhận với tất cả sự trân trọng, lòng biết ơn, người nhận càng làm tăng giá trị của món quà. Như Thánh Phaolô viết trong sách Công vụ Tông đồ, cho thì có phúc hơn là nhận. Cho với một xác quyết rằng chúng ta đã lãnh nhận rất nhiều ân sủng từ Thiên Chúa. Những ân sủng ấy dành để phục vụ mọi người, chứ không phải để ích kỷ cho riêng mình. Chúng ta đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Cho như thế không làm chúng ta nghèo nàn mất mát, nhưng càng được giàu sang, được lớn lên trong tương giao với người khác. Cho và nhận đều mang tính tuần hoàn. Điều ta cho sẽ không mất đi, nhưng trở lại với những dạng thức khác, mới mẻ hơn. vì rằng trong cái mất luôn có cái được. Thánh Francisco Assisi, vị thánh của sự nghèo khó nhưng lại rất giàu có. Gia tài của Ngài là Thiên Chúa, bạn hữu của Ngài là thiên nhiên vũ trụ, tinh tú trăng sao. Ngài đã nên thánh bằng cuộc sống nghèo, nhưng vẫn tự do bát ngát. Nên thánh với niềm xác tín rằng, chính lúc cho đi là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Như thế, cái chúng ta cho không chỉ là của cải vật chất, mà là chính con người chúng ta. Chúng ta có thể trao cho nhau những điều rất đơn giản: sự chăm sóc, yêu thương, một lời nói động viên, một cái nhìn thông cảm, hay một lời cảm ơn, xin lỗi. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được làm người, được sinh vào cuộc đời, cho con biết bao niềm vui sống, cho con thời gian, tài năng để phục vụ, cho con đau khổ, khó khăn, để ý thức thân phận con người là hữu hạn, mong manh, cho con vấp ngã tội lỗi, để biết nương tựa vào ơn Chúa. Xin cho chúng con biết trao gửi cho nhau niềm vui của Chúa, và cho con biết trân quý món quà Chúa ban, để mỗi phút giây con sống là mỗi lời ca tụng Chúa. Amen.